trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Các em thân mến, để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Ếch Nằm Đáy Giếng do em Tóc Tiên hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
vừa nghe bài Ếch nằm đáy giếng do em Tóc Tiên hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích nước Lào mang tựa đề Núi Chồng Núi Vợ. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, có một con yêu nữ tên là Kina sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dựng trên sườn núi. Dưới chân núi là một cánh đồng rừng rộng bát ngát bao la. Yêu nữ này sống cảnh cô đơn, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với khu rừng rộng rãi dưới chân núi. Mỗi buổi sáng, Kina có thói quen đi chơi giữa rừng và chỉ trở về khi đến giờ ăn. Nó ngắm rất lâu con sông chảy qua giữa đám cỏ hoa tươi tốt. Khi trời nắng, nó thường hay ngồi mơ mộng dưới gốc một cây đa to mà cành cây vươn ra thành một cái tàn có bóng mát rất rộng. Đó các em. Các em biết không, sự có mặt thường xuyên của yêu nữ Kina khiến cho các giống sơn cầm dã thú rất quen với nó. Đôi khi nó ngồi vuốt ve những con chim bay lại, hót cho nó nghe. Có khi nó cưỡi trên cổ những con voi hay đùa giỡn với những con hươu, con quản. Đó các em. Một buổi sáng, Kina thấy một thanh niên tuấn tú đi vào rừng. Kina có cảm tưởng chàng trai này đẹp như một kim đồng dáng thế. Chàng thanh niên tay cầm một cái cung, dài đeo ống tên và một cái túi đựng đồ ăn. Kina thấy lòng sạo rượt, tim đập mạnh. Vì đã từ lâu, nó mong ước có một người chồng để chung sống cho khỏi cảnh phòng không lạnh lẽo. Đó các em. Các em biết không, khi thấy chàng trai lý tưởng đến, Kina có cảm tưởng như ước mộng đã thành. Tuy nhiên, Kina nghĩ rằng nhan sắc xấu xa của nó sẽ làm cho chàng trai chán nản. Nên nó bèn lẩm bẩm niệm chú một lúc. Tự nhiên, thân hình xấu xa của nó hóa thành một mỹ nhân nguyệt thẹn qua nhường, khác nào ngọc nữ ở trên trời sa xuống. Thấy mình đã trở thành một nữ lang tuyệt đẹp, yêu nữ Kina mới tiến lại phía chàng thanh niên mà nói rằng: "Thưa anh tới đây làm gì vậy?" Chàng trai trẻ trả lời:
"Tôi tới đây để săn bắn thú rừng."
Rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng trai hỏi lại:
"Cô sống ở đây một mình sao?"
"Thưa vâng, tôi chỉ có một mình ở đây, giữa cây cối và chim muông." Sự duyên dáng ngây thơ, thêm vào dung nhan cực kỳ diễm lệ của cô gái, chẳng mấy chốc mà đã quyến rũ được chàng trai trẻ đẹp. Chàng thanh niên tiến đến sát bên cạnh Kina và dùng lời đường mật để tán tỉnh. Câu chuyện dần dần đi đến chỗ yêu đương. Thế rồi hai người dắt nhau ra bờ sông. Bên dòng nước trong vắt, hai người ngồi trên thảm cỏ xanh, tâm sự cùng nhau trăm năm xê tơ kết tóc. Tất các em. Chàng trai nói cho thiếu nữ biết tên mình là Fortasen và nói về đời sống và gia đình của mình cho nàng nghe. Kina bèn yêu cầu chàng ở lại cùng nàng chung sống. Vì quá cảm, chàng ở lại cùng nàng. Trước sắc đẹp quyến rũ của một tuyệt thế giai nhân, nên Fortasen bằng lòng ngay. Đấy các em. Bên người vợ đẹp, riêng một gian sang, Father Shane đã sống những ngày đầy hạnh phúc của nếp sống dương dã. Vì thế mà Father Shane quên mất cảnh gia đình, nhà còn mẹ già đang sống nghèo nàn khổ cực. Cho đến một hôm, Kina tâm sự với chồng rằng: "Anh Pho ơi, đã từ lâu em quên chưa nói với anh rằng trong cái tủ này á có những quả chanh còn xanh mà từ ông bà em đã để lại cho em. Những trái chanh đó đều có phép lạ." Father Shane chưa kịp hỏi thì Kina lại nói: "Còn cái vườn của em nữa, anh có đến đó chưa?" Father Shane đáp:
"Chưa em à, chẳng hay cái vườn đó ở đâu?"
"Cái vườn đó ở phía trước mặt chúng ta, cách đây ở chừng 5 dặm. Nhưng em yêu cầu anh đừng đến đó làm gì, chị nó nguy hiểm lắm." Father Shane không trả lời, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Chàng thắc mắc không hiểu sao vợ mình lại khuyên không nên đến khu vườn đó. Một hôm, Kina đi vắng, tánh tò mò gợi cho Father Shane muốn tìm hiểu thêm khu vườn bí mật. Rồi Father Shane theo hướng vợ đã nói, đi thẳng đến khu rừng cấm đó các em. Lúc đầu, Pho không thấy gì lạ. Sau một hồi tìm tòi, Pho thấy một cái hố to khá sâu. Trong hố chứa xương người đến quá nữa. Pho thấy thế cả sợ, biết là mình gặp yêu nữ. Pho bèn chạy vội về nhà, vào phòng mở tủ lấy hết những quả chanh có phép lạ rồi ra khỏi lâu đài, cắm đầu chạy trốn đó các em. Các em biết không, khi Kina trở về, không thấy chồng, xem trong phòng thấy tủ mở, những quả chanh để ở trong đều đã bị mất hết. Biết là chồng đã phản bội trốn đi, Kina vội vã đi tìm, nhờ mỗi bước chân đều dài và nhanh nên chẳng mấy chốc mà Kina đã bắt kịp chồng. Khi thấy chồng, Kina gọi to, nhưng Pho giả vờ không nghe tiếng, cứ quăng chân lên cổ chạy thục mạng, đồng thời ném lại đằng sau một quả chanh. Các em biết không, tức thì một đám lửa lớn cháy lên ngút trời. Kina bị chìm giữa đám lửa nhưng vẫn cất tiếng gọi chồng. Nhưng rồi nàng cũng thoát được ra khỏi đám lửa và tiếp tục chạy theo. Pho thấy nàng đuổi gần, kịp lại ném một quả chanh nữa trở lại. Đất bỗng sụt xuống thành một cái hồ rộng mênh mông, ngăn hẳn Kina và Pho ở hai bên bờ hồ đó các em. Kina thở hổn hển, khóc òa lên, rồi nàng liều nhảy xuống nước, can đảm bơi qua hồ. Khi Kina bơi được qua hồ thì Father Shane đã chạy xa, còn Kina thì xỉu đi vì quá mệt nhọc và thất vọng. Kina cố gắng đem tàn lực cầu khấn trời sẽ phạt người chồng bất nghĩa rồi nhắm mắt từ giã cõi đời đó các em. Các em biết không, như bị thúc đẩy bởi thần dạy nữ, không nên để cho sắc đẹp bị chôn vùi một cách đau khổ thiếu tình thương, khiến cho Pho cảm thấy tâm can như bị dò xé vì xót thương người vợ trẻ. Chàng tự cảm thấy mình không xứng đáng là một người đàn ông vì đã để cho người vợ trung thành đáng được thương yêu chiều mến có thể bị chết vì đau khổ. Nghĩ thế rồi, Father Shane đi trở lại và thấy Kina đã chết bên bờ hồ. Pho vô cùng thương cảm và cố làm đủ mọi cách để cho Kina sống lại. Sự cố gắng của Pho vô cùng đau khổ và thất vọng rồi cũng chết luôn theo vợ. Thế là hai thể xác của Kina và Father Shane còn mãi ở đây. Và mấy trăm năm sau trở thành câu chuyện quan đường, là hai người đã hóa thành hai trái núi cao sừng sững, được mệnh danh là núi chồng và núi vợ, từ kinh đô Luang Labang. Ngày nay người ta có thể nhìn thấy là vậy đó các em.
Thank you.
em vừa nghe câu chuyện cổ tích nước Lào mang tên đề Núi Chồng, Núi Vợ. Chị Tị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Cái Cò Đi Đón Cơn Mưa do em Bảo Ngọc hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
vừa nghe em Bảo Ngọc trình bày nhạc phẩm Cái Cò Đi Đón Cơn Mưa. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Bầy Thiêu Thân. Các em cùng nghe nha. Tại một cái hồ cạnh lầu son của một nàng công chúa đang tuổi cập kê, đêm ấy có một nàng đom đóm lạc tới đầu trên đài hoa. Ánh sáng nơi mình đom đóm tỏa ra làm cho nàng công chúa kinh ngạc, mà cũng làm cho loài côn trùng bé nhỏ xung quanh hồ thảy đều trầm trồ.
Ồ, ồ, ánh sáng gì kỳ diệu quá, chưa từng thấy bao giờ. Chắc là tiên ở trên trời xuống, vậy ta hãy tới bên đó qua kia xem nàng tiên mang cái thứ ánh sáng kỳ diệu đó là ai, cho biết.
Lũ côn trùng bảo nhau như thế, rồi kéo nhau ồ ạt bay tới bên cùng qua. Chừng nhìn rõ chúng thấy nàng đom đóm cũng bé nhỏ như chúng, nhưng rất đẹp, là từ trong mình tiết ra một thứ ánh sáng lập lòe chưa từng thấy. Chúng tưởng tượng nàng đom đóm là một nữ tiên mắt đọa, nên nhao nhao hỏi.
Nàng kia, ở thiên đình nàng làm tội chi mà bị đày đọa xuống trần? Ngẫm như nàng thật là xinh đẹp rực rỡ muôn phần, nếu nàng ưng chịu thì chúng tôi xin tôn nàng làm nữ chúa.
Nàng đom đóm khép nép trả lời.
Các bạn sau bỏ của tôi ơi, tôi cũng cùng một kiếp như các bạn chứ có khác gì đâu mà các bạn đòi tôn làm nữ chúa. Tôi nghĩ mà thẹn cho cái thân hèn mọn của mình, nào phải tiên thánh gì mà bị đọa.
Lũ côn trùng thì thầm bảo nhau có vẻ không bằng lòng.
Nó làm cao, làm cách để không bầu bạn với mình. Nó ỷ nó là tiên nên kiêu kỳ như vậy. Mình nên dặn hỏi đôi điều xem cái trả lời ra sao cho biết.
Bàn tính với nhau rồi, lũ côn trùng mới hỏi nàng đom đóm.
Này, nàng kia ơi, nàng bảo không phải là tiên thánh giáng trần, vậy chứ làm thế nào nàng có được những vùng hào quang kỳ diệu thế kia?
Nàng đom đóm cười đáp rằng,
à, các bạn thấy gì ánh sáng trong mình tôi tiết ra nên ngờ tôi là tiên thánh chứ gì? Phải rồi. À, các bạn làm to, đó là thứ ánh sáng tự nhiên của cha mẹ tôi sinh ra như vậy chứ có phải hào quang tiên thánh gì đâu.
Dầu nàng đom đóm nói vậy, bầy côn trùng nhất định không tin, cho rằng nàng đom đóm có ý giấu giếm sự thật. Chúng lại định với nhau giết nàng đom đóm, cướp lấy ánh sáng để làm của mình. Nhưng chúng lại sợ bị trời Phật trừng phạt, nên rốt cuộc hẹn nhau để tìm cách khác. Các em biết không, một đêm kia, công chúa thỉnh vua cha và hoàng hậu đến bờ hồ bày hội qua đăng và để mừng được xem ánh sáng kỳ diệu của nàng đom đóm. Để cho đêm qua đăng thêm phần rực rỡ, nhà vua truyền tất cả thần dân trong thành, nhà nhà đều treo đèn kết quạt nơi cửa. Cho nên từ bờ hồ đến khắp kinh thành đều có ánh đèn sáng rỡ. Lúc bấy giờ lũ côn trùng thấy ánh đèn tỏa ra ở khắp nơi thì reo mừng sung sướng, chia ra từng bầy bay tủa ra bốn hướng. Lúc đến bên ánh đèn, bầy côn trùng bé nhỏ nhìn kỹ làn ánh sáng đang lặng lờ tỏa ra, rồi chúng cười bảo nhau rằng,
Ồ, vậy mà mình cứ tưởng con bé đom đóm là tiên thánh gì nên mới có ánh sáng kỳ diệu. Không ngờ thứ ánh sáng ấy ở đây rồi. Mình cứ sát nhau đốt lấy nuốt vào bụng, tất nhiên thân mình nó sẽ quá hào quang như nàng đom đóm chứ gì.
Nói xong, từng bầy côn trùng bé nhỏ thì nhào lao mình vào ánh đèn, toàn đốt lấy ánh sáng. Nhưng tất cả đã bị ánh lửa thiêu đốt cháy tiêu, không còn một móng đó các em. Dầu chết vì ánh đèn, thế mà lũ côn trùng bé nhỏ vẫn say mê ánh sáng. Đời đời kiếp kiếp hễ thấy ánh sáng thì lao mình vào để làm lũ thiêu thân. Là vậy đó các em.
Các em dừng.
làm chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.